Đại Chi Kiến Phật xong rồi hả? À, thì xin đại chúng đọc 10 lần kiến tinh. Kiến tinh là tâm linh giả.
Kiến tinh là tâm linh giả.
Tối sáng do đâu mà có, con trả lời đi.
Dạ.
Chói sáng do đâu mà có thì bây giờ giả nhời đi. Thế rồi câu hỏi thứ hai, làm sao thành nắm tay, giả nhời đi. Đến câu hỏi thứ ba, ông lấy gì để thấy? Như vậy là Phật hỏi ba câu, ông A Nan giả nhời đầy đủ ba câu. Giờ con nói tiếp. Dạ. Như Lai Sát Thật bảo ông.
Dạ. Như Lai Sát Thật bảo ông.
Này nói cái gì? Hai cái so sánh, Phật đặt ra so sánh làm sao? Nếu mà không có bàn tay thì không có nắm tay.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Đấy. Muốn có nắm tay phải có bàn tay. Đã. Bàn tay là cái gốc để có cái nắm tay. Đó là một. Bây giờ nói đến cái thấy thì không có con mắt thì không thấy. Phật hỏi hai cái đó thì ông A Nan giả nhời làm sao? So với nắm tay, sự nghĩa giống nhau không khác, nghĩa là thế nào? Ông A Nan ông nói là hai cái nghĩa giống nhau. Không có con mắt thì không có thấy, không có bàn tay thì không có nắm tay. Có phải không?
Dạ.
Đấy, ông A Nan ông ấy nói là hai cái nghĩa giống nhau. Nghĩa là muốn thấy nhất định phải có con mắt. Không có con mắt là không được. Muốn có bàn tay, muốn có nắm tay, quyết định phải có bàn tay. Không có bàn tay, không có nắm tay. Thế tức là con mắt là cái thiết yếu. Hễ không có con mắt thì không thấy. Đó là ông A Nan thưa với Phật, hai cái sự nghĩa nó giống nhau, không khác. Nghĩa là muốn thấy phải có con mắt, thế không có con mắt thì không có cái thấy. Đây ông A Nan thưa Phật như vậy.
Ông nói giống nhau nghĩa ấy không đúng.
Đức Phật nói là không có bàn tay thì quyết định không có nắm tay. Sự cái việc ấy đúng rồi. Nhưng mà không có con mắt thì không phải là không thấy. Đấy. Nghĩa là cái thấy nó độc lập, nó đứng riêng, nó không cần con mắt. Đấy. Thế rồi Phật cho bằng cớ là những người mù đó, người ta vẫn thấy tối. Đấy. Bởi vì người mù còn hai con mắt là không có rồi, coi như hai con mắt vứt đi rồi, mà người ta vẫn thấy tối. Đấy. Phật nói cho cái thí dụ như thế. Con nói tiếp.
Dạ, mô Phật, kính Phật Thầy, con xin nói tiếp. Người mù chỉ thấy tối đen, sao gọi là thấy?
Thế, như thế con hiểu thế nào? Con giải nghĩa cho chị em nhận ra cái chỗ.
Dạ.
Này. Người mù là không có lãnh cái ánh sáng mặt trời, cho nên người ta thấy tối đen. Mà cái người sáng mắt ở trong nhà tối, nghĩa là cũng không có ánh sáng mặt trời, thì cái người sáng mắt cũng thấy tối. Mà cái tối của người mù với cái tối của cái người ở trong nhà tối, hai cái tối như nhau không khác. Vậy thì người mù người ta cũng thấy, thấy là không có ánh sáng mặt trời. Mà cái người sáng mắt ở cái chỗ tối cũng không, cũng biết là không có ánh sáng mặt trời. Mà hai cái tối như nhau không khác. Đấy. Hai cái tối như nhau không khác. Vậy thì cứ không thấy đây là ánh sáng mặt trời thì gọi là thấy. À. Chứ sự thật ra nếu không có ánh sáng mặt trời thì con mắt mù với cái con mắt lành nó cũng như nhau không khác. Chị em để ý cái ý của Phật nói ở đây, tức là cái con mắt là cái thật, không phải là hết sức cần dùng. cái tánh thấy của chúng ta nó độc lập. Còn cái con mắt ấy là nó khi có ánh sáng thì nó sử dụng, khi không có ánh mặt trời thì không dùng được. Cho nên cái người sáng mắt, người ta không có ánh sáng mặt trời, người ta cũng thấy tối. Cái người mù mắt chẳng qua chỉ là bởi vì không lãnh được ánh sáng mặt trời thì gọi là mù. Như vậy nên biết rằng, nên biết rằng làm sao. Cho nên cái đèn này, nó tự nó không thấy, nhưng mà mình thì phải mượn cái ánh sáng của đèn mình mới thấy. Cho nên đèn là vật dụng, dùng để hiển cái hình sắc để cho mình thấy. Lên một tầng nữa, cái con mắt cũng thế, nó là vật dụng để hiển cái hình sắc. Nhưng mà thấy, then chốt của cái thấy là cái tánh biết thấy. Cái tánh biết ở đây gọi là tâm. Đấy, cái tâm của mình nó thấy, nhưng mà nó phải mượn con mắt để hiển cái hình sắc rồi nó mới thấy. Mà con mắt cũng phải mượn cái đèn hay là ánh sáng mặt trời thì hiển sắc. Nhưng mà con mắt cũng chỉ là vật dụng để hiển sắc mà thôi. Còn cái tâm mình ấy, nó không cần cho con mắt. Cái tâm của chúng ta ở nơi con mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi cái tai thì gọi là cái nghe. Là có một cái tâm thôi, nhưng ở nơi cái mắt thì gọi là thấy, ở nơi tai thì gọi là nghe, ở nơi mũi thì gọi là ngửi, ở nơi lưỡi thì gọi là nếm, ở nơi thân thì gọi là xúc, ở nơi bộ óc thì gọi là ý nghĩ, đó là tánh biết. Vậy cái biết của ta đó, nó theo với sáu giác quan mà thành là có sáu tên. Chứ mà cái tánh biết này, tức là nó chỉ có một. Cái tên thật của nó là gọi là tâm. Tức là tâm của chúng ta nó thấy, nó nghe. Đó, nó chính là cái tánh. Tâm tánh của chúng mình là cái tánh biết thấy, biết nghe, là cái tánh biết nè. Thì đây ông A Nan với đại chúng, miệng tuy im lặng. Thế nào, thế nào nghĩa là miệng tuy im lặng chưa khai ngộ? Nhưng mà không biết, bởi vì Phật giảng như vậy các ông ấy nghe nó phải, không biết đằng nào mà cãi nữa, mà cũng không biết đằng, nhưng mà thực ra mình chưa hiểu rõ, mà cũng không biết đằng nào để mà hỏi nữa. Cho nên miệng im lặng. Chắp tay sạch lòng. Thế nào là sạch lòng? Còn nghĩ cái gì khác nữa? Cái tâm bây giờ tin Phật rồi. Đấy, tin Phật rồi, chỉ một lòng nghe để xem Phật dạy làm sao, chứ không biết đằng nào mà cãi, mà không biết đằng nào mà hỏi cái gì nữa. Thế bây giờ cái tâm của ông chỉ có một lòng một dạ là vâng nghe lời Phật thôi, không có nghĩ cái gì khác nữa.